Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận nỗ lực của Công an xã Nhân Lộc, thị xã An Nhơn phát huy thế mạnh toàn dân, bảo đảm an ninh trật tự. Tiếp đó là bài cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, nhận tin hoàn thuế nhưng bị mất tiền. Trước hết, mời các đồng chí, quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, Công an huyện Tuy Phước nhận đơn bị giật hụi của bà Nguyễn Thị Thanh Tê, 46 tuổi, ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước. Theo bà Tê, từ khoảng đầu năm 2023 đến nay, bà tham gia chơi hụi với bà Nguyễn Thị Như Tê, 34 tuổi, ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. Tính đến thời điểm hiện tại, bà Nguyễn Thị Thanh Tê đã chuyển cho bà Nguyễn Thị Như Tê tổng số tiền là 1 tỷ 120 triệu đồng. Vì đến hạn được nhận tiền hụi nên ngày cuối tháng 5 vừa qua, bà Nguyễn Thị Thanh Tê đến nhà của bà Nguyễn Thị Như Tê thì được biết bà Tê hiện không có mặt ở địa phương và điện thoại không liên lạc được. Trong tuần, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Quy Nhơn phát hiện và ngăn chặn kịp thời đối tượng Lê Thanh Huy, 22 tuổi, ở xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, huy động 6 đối tượng sử dụng 2 súng Zulu và súng tự chế bắn đạn hoa cải từ thị xã Hoài Nhơn vào thành phố Quy Nhơn đánh nhau với nhóm Nguyễn Hữu Tiền, 35 tuổi, ở phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn để giải quyết mâu thuẫn. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ, làm 1 người chết và 2 người bị thương. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, thời gian qua, Công an xã Nhân Lộc, thị xã Nhân đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự cơ sở với tinh thần khi dân cần, khi dân khó có công an, thực hiện tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, tạo được niềm tin trong cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, một trong những biện pháp mà Công an xã Nhân Lộc, thị xã Nhân đẩy mạnh trong thời gian qua là công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật, ý thức cảnh giác tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm tệ nạn xã hội trong các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành hội đoàn thể tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền trong nhân dân về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy, vận động nhân dân thực hiện tốt đề án 06 của chính phủ, đặc biệt là tuyên truyền các phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm, huy động sức mạnh của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an gần 20 tin báo tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giúp lực lượng công an ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Ông Lê Văn Thưởng, người dân ở xã Nhân Lộc, cho biết.
Là người rượu bồ đá, là cái rượu là cái chất dở cháy, cho nên là anh em ở bên công an ở địa phương cũng xuống truyền tiền tập hứng. Đồng thời bên cạnh đó cũng triển khai cái chương trình an toàn thực phẩm trong cái sản phẩm của làng Ngờ. Mong muốn trong thời gian tới thì bà con làng Ngờ cũng rất mong muốn để nữa duy trì được cái nếp sống văn hóa mới, thì cũng nhờ cái bên chỗ công an chính quy cũng phổ biến các cái chương trình và những cái định hướng mới để cho bà con làng Ngờ nắm chắc được, để bảo đảm được cái an ninh trật tự trong địa phương, và đồng thời nói chung là bên chỗ làng Ngờ rượu bồ đá tốt hơn.
Với vai trò lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, Công an xã Nhân Lộc đã chủ động mở các cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm vào các dịp lễ Tết, giúp mọi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, Công an xã Nhân Lộc còn chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình hiệu quả, góp phần tạo môi trường sống an toàn, bình yên cho người dân, như các mô hình camera giám sát, móc khóa an ninh, tổ liên kết tự quản về an ninh trật tự. Đây là các mô hình hay hiệu quả được các địa phương khác trong tỉnh học tập và nhân rộng. Trung tá Châu Văn Ninh, trưởng Công an xã Nhân Lộc, cho biết.
Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó là có cái công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể của mặt trận, đoàn thể của xã như là các ban thôn. Chúng tôi thì tổ chức phát động toàn địa bàn của xã để đảm bảo sao là truyền tải được cái pháp luật cũng như là các cái định hướng và các cái quy định của nhà nước về đối với công dân. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã có cái phương án là rà soát và quản lý chặt hơn nữa các loại đối tượng và vi phạm pháp luật trong thời gian qua để mà làm sao mà kiềm chế, làm giảm cái tình hình phạm tội vi phạm pháp luật trên địa bàn trong cái thời gian đến.
Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Công an xã Nhân Lộc thường xuyên tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật cho các thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn, giúp các em hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật, từ đó ý thức được hành vi của bản thân, đồng thời hạn chế nguy cơ bị lôi kéo xúi dục tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Công an xã thường xuyên tổ chức nhiều lượt tuần tra kiểm soát trên địa bàn, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, Công an xã Nhân Lộc đã tuần tra phát hiện trên 15 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt phá nhiều vụ vi phạm pháp luật về kinh tế môi trường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Nói về vấn đề này, ông Dương Văn Khanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Lộc cho biết.
Thì phải nói là lực lượng công an xã là lực lượng đồng cốt, chủ công trong cái vấn đề đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Chính vì vậy mà lực lượng công an xã đã tham mưu cho đảng ủy, cho ủy ban nhân xã các cái phương án, kế hoạch và các cái giải pháp để làm sao đảm bảo được cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn một cách tốt nhất. Là đồng thời thì lực lượng công an xã cũng phối hợp với mặt trận, các đoàn thể, trường học với các ban thôn đánh mạnh cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, với giải quyết các cái vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân liên quan tới vấn đề đất đai, liên quan tới vấn đề môi trường. Chính vì vậy mà đã tạo được cái sự tin tưởng của người dân và cán bộ đối với lực lượng công an xã.
Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, nhận tin hoàn thuế nhưng bị mất tiền. Chúng ta cùng nghe.
Trên địa bàn thành phố Quy Nhơn gần đây, xuất hiện thủ đoạn các đối tượng giả danh cơ quan thuế liên hệ với người dân qua các hình thức như gọi điện, nhắn tin hoặc kết bạn qua mạng xã hội, viện cớ hỗ trợ thủ tục quyết toán thuế, hoàn thuế để đề nghị cập nhật thông tin. Các đối tượng dùng nhiều cách để dụ dỗ, thúc ép người dân nhấn vào đường link tại ứng dụng giả mạo có chứa mã độc do chúng cung cấp để tải về và cài đặt vào điện thoại. Sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo, đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại thông qua tấn công bằng mã độc, sau đó truy cập trái phép vào các tài khoản ngân hàng của cá nhân để chuyển hết tiền trong tài khoản. Điển hình là vào chiều ngày 5 tháng 6, một người tự xưng là nhân viên chi cục thuế Quy Nhơn gọi điện thoại cho bà V, là chủ một hộ kinh doanh ở thành phố Quy Nhơn, thông báo rằng hộ kinh doanh của bà V thuộc diện được hoàn thuế 2% cho năm 2023 nên cần phải đăng ký trực tuyến để được cấp mã số đến chi cục thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Sau đó, tài khoản Zalo tên Khang, giả danh là nhân viên chi cục thuế Quy Nhơn, nhắn tin kết bạn với anh Hát là con của bà V để gửi hình ảnh chụp giấy mời của chi cục thuế Quy Nhơn về việc cập nhật kê khai thông tin chính sách giảm thuế giá trị gia tăng và chính sách hoàn thuế thu nhập cá nhân. Thấy giấy mời có đóng dấu đỏ, chữ ký của lãnh đạo chi cục thuế thành phố Quy Nhơn nên anh Hát hoàn toàn tin tưởng làm theo các yêu cầu của người tên Khang. Trong khi chờ đợi, anh Hát liên lạc với chi cục thuế Quy Nhơn thì nhận được cảnh báo đề phòng bị lừa đảo. Anh Hát liền vào lại ứng dụng ngân hàng Vietcombank để kiểm tra thì không vào được nên liên hệ ngân hàng thì được biết tài khoản ngân hàng Vietcombank của anh đã tự động chuyển số tiền gần 102.290.000 đồng, lần 1 chuyển 99.999.999 đồng, lần 2 chuyển 2.290.000 đồng vào tài khoản 17704254 ngân hàng BIDV tên Huỳnh Phương Đài. Với thủ đoạn tương tự, vào ngày 21 tháng 5 vừa qua, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 30 triệu đồng trong tài khoản của anh N, cũng là chủ một hộ kinh doanh ở Quy Nhơn. Theo cơ quan công an, sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo chứa mã độc, ứng dụng này sẽ yêu cầu cung cấp quyền trợ năng cho phép truy cập vào thiết bị như xem màn hình, hành động, dữ liệu nhập, điều khiển màn hình và tiến hành theo dõi, thu thập, đánh cắp toàn bộ thông tin cá nhân trên điện thoại như tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực giao dịch ngân hàng được gửi đến điện thoại, OTP, SMS OTP Subscribe. Đến thời điểm thích hợp, các đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển thiết bị và truy cập các ứng dụng ngân hàng để chuyển tiền và chiếm đoạt. Vì vậy, Công an thành phố Quy Nhơn khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện một số biện pháp, không nghe cuộc gọi và thực hiện theo yêu cầu của đối tượng lạ tự xưng là nhân viên thuế dưới bất cứ hình thức nào. Cơ quan thuế nếu làm việc với người dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi cho người đó và làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, không làm việc online qua mạng. Đồng thời sử dụng các phương thức bảo vệ tài khoản bằng sinh trắc học như vân tay Face ID để đăng nhập ứng dụng ngân hàng và các ứng dụng thanh toán khác, đặc biệt không lưu thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng trên các phần mềm ứng dụng trên điện thoại, trong trường hợp nhận được tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi bất thường có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý kịp thời. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Tiếp theo là tin dự báo nắng nóng khu vực Bình Định. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C như thị xã Hoài Nhơn, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bình Định kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc với nền nhiệt độ cao. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.